Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nắm quyền được 100 ngày sau khi tuyên thệ hồi đầu năm nay. Á Châu-Thái Bình Dương là chủ đề được thảo luận rất nhiều qua đường lối của tân tổng thống trong lúc vấn đề mậu dịch được tái thương thuyết cùng căng thẳng gia tăng trong vụ Bắc Hàn. Vài học giả hàng đầu ở Úc thuyết trình tại câu lạc bộ báo chí ở Canberra hôm nay phân tích hậu quả việc nắm quyền của ông Trump đối với khu vực sôi động nói trên. James Elton Pim và Phan Bách tường thuật. Vào đầu nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump tỏ ra bối rối trong việc làm thế nào để đối phó trước lời đe dọa về chiến tranh nguyên tử của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Một chuyên gia về vấn đề Á Châu-Thái Bình Dương tại Đại học Quốc gia Úc Châu ANU, ông Michael Wesley cho biết đó là thách thức lớn nhất về mặt ngoại giao mà tân tổng thống phải đối phó.
The big question that Trump's got in front of him for all of his bluster, are you going to be the president that allows the North Koreans?
Vấn đề lớn là ông Trump đối diện với chính ông hay những lỗi lầm của ông. Quý vị sẽ trở thành tổng thống khi cho phép Bắc Hàn phát triển kỹ thuật để mang đầu đạn nguyên tử bắn thẳng vào lục địa Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông hay không? Đó là một câu hỏi lớn và rõ rệt trước mắt ông Trump, và việc tạo áp lực lên Trung Quốc là một cách thức nhằm trì hoãn bất cứ quyết định nào.
Ông Trump hiện áp lực lên Trung Quốc trong việc nắm chắc đòn bẩy kinh tế đối với Bắc Hàn. Thế nhưng giáo sư Wesley nói chuyện tại câu lạc bộ báo chí tại Canberra là có một giới hạn về những áp lực kinh tế mà Trung Quốc có thể đạt được.
We need to remember that North Korea developed most of its nuclear technology and capability while most of its people.
Chúng ta cần nhớ rằng Bắc Hàn phát triển các kỹ thuật và khả năng nguyên tử trong khi hầu hết dân chúng của họ đang chết đói. Đây không phải là sự tính toán hợp lý của những người dân Bắc Hàn, mà đó là vấn đề sống còn của họ nữa.
Trong cuộc vận động tranh cử, ông Donald Trump hứa hẹn một chính sách kinh tế ưu tiên cho nước Mỹ, tức là American First, trong đó bao gồm các loại thuế mới đánh trên hàng hóa nhập cảng. Một phân tích gia về kinh tế đại tượng hay vĩ mô tại Đại học Quốc gia Úc Châu, giáo sư Warwick McKipping cảnh cáo về việc áp dụng thuế cao dường như sẽ dẫn đến sự trả đũa cũng như một sự suy thoái toàn cầu. Ông cho biết ông không nghĩ điều đó sẽ xảy ra do các cố vấn kinh tế của ông Trump sẽ cẩn thận về việc này. Thế nhưng, ông tiên đoán một chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng từ từ có thể gây ra một cuộc chiến mậu dịch trong 3 hay 4 năm.
Once the fiscal policies are in place and once the imbalances in the external accounts get worse and worse and worse, somebody has to be blamed. You won't blame the administration who's implementing.
Một khi các chính sách về ngân sách được ổn thỏa và một khi tình trạng mất quân bình của các trương mục bên ngoài ngày càng tệ hại hơn, thì sẽ có một số người bị đổ lỗi. Quý vị không đổ lỗi cho chính quyền gây ra các khó khăn mà đổ cho những người ngoại quốc. Vì vậy, tôi nghĩ là mặc dù một cuộc chiến về mậu dịch dường như không diễn ra trong đoạn kỳ, tôi nghĩ chúng ta nên đề ra một loạt các chính sách lớn lao vốn sẽ đẩy mạnh theo chiều hướng của một sự đáp ứng tiềm tàng.
Trong đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull dự định gặp gỡ Tổng thống Trump lần đầu tiên vào tháng tới. Các phân tích gia Đại học ANU cho biết họ hy vọng ông Turnbull tìm cách tăng cường mối quan hệ với Tổng thống Trump sau cú điện thoại lạnh nhạt giữa hai ông vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Giáo sư Michael Wesley nói rằng đường lối của Úc đối với đồng minh Hoa Kỳ nên tùy thuộc vào thời gian ông Trump còn nắm giữ quyền hành.
If he's a flash in the pan, if he's only around for 4 years, my counsel would be, you know, keep your head down and just rely on those.
Nếu ông ta chỉ nắm quyền trong 4 năm, lời khuyên của tôi là hãy cúi đầu xuống và chỉ phụ thuộc vào cơ cấu hạ tầng của liên minh sẽ đưa chúng ta qua giai đoạn này. Còn nếu ông ta có chiều hướng lâu dài hơn, thì chúng tôi có những câu hỏi nổi bật hơn để tự hỏi chúng ta muốn gần gũi với Mỹ đến mức độ nào trong một tương lai lâu dài hơn.
Trong đó, trong một bài diễn văn đọc tại Viện Nghiên cứu Lewis ở Sydney, cựu Thủ tướng Paul Keating nói rằng nước Úc nên giữ mối quan hệ gần gũi với Mỹ, thế nhưng không nên lệ thuộc vào đồng minh truyền thống này.
We keep the Americans as the floating good guys. We keep them in a balancing role.
Chúng ta xem người Mỹ như những người tốt bụng, nhưng hay thay đổi. Chúng ta giữ họ trong vai trò thăng bằng. Thế nhưng chúng ta quyết tâm có một chính sách ngoại giao riêng của chúng ta, vốn chăm sóc quyền lợi của Úc trong một trật tự mới, trong đó Trung Quốc chiếm vị trí trung tâm.
The new order which will have China at the center, as the center of gravity.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.